Mời các bạn theo dõi tiểu thuyết tiên hiệp Tinh Vũ Cửu Thần, tác giả ta là Lão Ngũ, xuyên đọc Lưu Hà, Phạm Vân, Sullivan và Khoa. Chuyện được phát hành duy nhất trên website 2vblog.com.
Tinh Vũ Cửu Thần chương 121. Ngươi dám đánh người của Cảnh gia? Định sao thế Tiểu Thanh? Tạ Tinh vừa mở cửa thì thấy Tiểu Thanh đứng bên ngoài, y đang khóc cái thong. Y đang khóc, cái thong trong tay đã rớt xuống đất. Người đàn ông kia đột nhiên đứng dậy nhìn Tiểu Thanh nhưng không nói gì. Đệ... Tiểu Thanh lau nước mắt, chỉ nói một chữ thì đã không thể nói thêm. Tạ Tinh thấy Tiểu Thanh có vấn đề, y hình như đã 3 lần có biểu hiện như vậy. Lần đầu là nghe cậu có thể nói giúp Vũ Linh tiểu đội tấn cấp. Lần thứ hai là lúc ở trong sân vườn nghe Từ Bẩm nói về chuyện của Cảnh gia. Lần thứ ba là bây giờ. Cậu đột nhiên chú ý thấy lúc Tiểu Thanh nói chuyện thì yết hầu của y không động đậy. Vậy yết hầu này là giả. Tạ Tinh lại liên tưởng đến những hành động trước đó liền lập tức kết luận Tiểu Thanh là con gái. Tiểu Thanh, đệ là con gái? Tạ Tinh nghĩ đến đây liền hỏi. Tiểu Thanh nhìn như bị Tạ Tinh nói trúng tim đen, chỉ nói thêm một từ thì lập tức im lặng. Ngươi là con gái của ông trùm Ngọc Thanh Các Miêu Tái đã chạy thoát, Miêu Thanh, đúng không? Người đàn ông kích động nói. A, à, Tiểu Thanh a một tiếng, sắc mặt trắng bệch rồi không nói tiếp. Tạ Tinh thấy việc nghiêm trọng nói tiếp. Ngọc Thanh Các còn có người chạy thoát sao? Người đàn ông nói tiếp. Không sai, lúc trước người quản gia tinh tướng của Ngọc Thanh Các đưa con gái mới một tuổi của ông chủ bỏ trốn. Tiểu Thanh, có phải ngươi là Miêu Thanh? Nghe người đàn ông hỏi, cô đột nhiên bình tĩnh, vừa một bước vừa nói. Không sai, ta chính là Miêu Thanh. Liệu bá lúc trước dẫn ta đi đã bị trọng thương, sau mấy năm thì qua đời. Ta từ bức thư mà liệu bá để lại mới biết được thân phận của mình. Liệu bá tuy đã nói với ta, muốn ta rời xa Ma Hồ Trấn, nhưng mà ta muốn báo thù. Cha mẹ và ca ca ta đã chết oan. Ta ở Ma Hồ Trấn, sẽ có một ngày ta có thể giết chết 12 người của Cảnh gia. Cho dù không thể rửa sạch mối hận, nhưng ta vẫn sẽ làm. Nói đến đây, Miêu Thanh đã khóc òa. Người đàn ông đột nhiên bỏ nón và khăn che mặt ra, cởi áo khoác, không ngờ là con gái. Tạ Tinh đột nhiên hiểu ra, có trách nghe giọng giống thái giám, thì ra là con gái. Nhưng mà sao thời buổi này con gái lại thích giả trai thế nhỉ? Thật kỳ lạ. Ngươi cũng là nữ. Tiểu Thanh nhìn người phụ nữ trung niên, kinh ngạc nói. Tiểu Thanh, ta là cô của con, Miêu Dung. Ta đến đây chủ yếu là tìm con, ngoài ra còn là vì muốn báo thù cho đại ca của ta. Nói xong, Miêu Dung nhìn thẳng vào Miêu Thanh. Tạ Tinh lắc đầu, Miêu Dung chỉ là tinh sĩ lại muốn tìm Cảnh gia báo thù, trực tiếp nói là đi tìm cái chết thì đúng hơn. Cô, Miêu Thanh từ nhỏ đã cô đơn một mình, cố gắng sống sót mười mấy năm, những khó khăn đau khổ người ngoài không thể biết được, bây giờ lại xuất hiện người cô trước mặt. Không thể kiềm chế liền kêu tiếng cô rồi ôm lấy người phụ nữ khóc òa. Hai người phụ nữ ôm nhau mà khóc thật to. Tạ Tinh lắc đầu, đóng cửa phòng khách lại. Cậu đi ra ngoài để cho hai người họ đoàn tụ. Chắc sẽ có nhiều chuyện để nói, có trách người phụ nữ đó muốn cùng cậu đối phó với Cảnh gia, thì ra là muốn lợi dụng cậu, chỉ là không biết đưa ra điều kiện gì. Tuy chuyện xảy ra năm đó Miêu Dung kể lại chỉ là đơn phương, nhưng Tạ Tinh cũng không muốn điều tra làm gì. Nếu như Cảnh gia không kiếm chuyện thì cậu nhớ nhất chỉ giúp Tiểu Thanh đề cao tu vi, sau đó để cô tự mình đi báo thù. Giống như mối thù giữa Vấn Nguyệt Tông và Tạ gia, nếu như Cảnh gia dám động thủ với Vũ Linh, tiểu đội thì Tạ Tinh cũng không phải là người dễ nói chuyện. Đương nhiên, nếu những lời Miêu Dung nói là thật thì Cảnh gia ra tay với Vũ Linh là chuyện chắc chắn sẽ xảy ra. Tạ Tinh vừa mới đi vào vườn, Trương Minh đã hốt hoảng chạy đến. Thấy Trương Minh hốt hoảng, Tạ Tinh liền nói. Trương Minh, có chuyện gì xảy ra, ngươi sao lại hốt hoảng như vậy? Trương Minh nhìn thấy Tạ Tinh lập tức đứng lại nói. Việt ca, trong quán có người kiếm chuyện, nói chúng ta bán thuốc giả, bây giờ đang đập phá trong tiệm, cần ông chủ ra giải quyết. Minh mau đi xem thử, Thứ đại ca đã bị đả thương rồi. Tạ Tinh biến sắc, hôm nay mới là ngày thứ ba khai trương đã có người đến kiếm chuyện. Nếu như không ra tay ngăn cản thì sau này phiền phức sẽ ngày càng nhiều hơn. Cậu còn phải ở lại đây gần nửa năm. Đi, chúng ta đi ra xem sao. Tạ Tinh lập tức cùng Trương Minh đi qua. Ma Hồ Trấn, bên ngoài Dũ Linh Các, hiện có rất đông người tụ tập hóng chuyện. Tạ Tinh vừa đến nhìn thấy Từ Bẩm và Phương Vi trên người đầy máu đang nằm ngoài đường, rõ ràng đã bị trọng thương. Là ai làm? Tạ Tinh phẫn nộ, cậu giống như nhớ lại tình cảnh ở Tạ gia, gần mấy trăm thi thể bị thiêu cháy. Ở thế giới này, không có thực lực chính là chờ chết. Là gia gia ta. Người đàn ông thấy Tạ Tinh đứng trước cửa lên trả lời. Tạ Tinh thấy người này là tinh sĩ, có trách có thể đả thương Từ Bẩm. Là cái gì? Gia gia. Rất tốt, lão tử hôm nay phải giết chết đứa cháu rác rưởi này. Tạ Tinh đưa tay lên chém hai phát tinh đao. Người tinh sĩ còn chưa kịp phấn nộ vì hai chân đã bị Tạ Tinh chém đứt. Tên tinh sĩ còn lại thấy vậy thì lập tức bỏ chạy. Ngươi to gan, dám đả thương người của cảnh gia, chuẩn bị đón nhận hậu quả đi. Người tinh sĩ nói xong, một cây rực bọc pháp khí liền xuất hiện trong tay. Nói nhiều, Tạ Tinh lần nữa đưa tay, hai chân của tên tinh sĩ mới la lớn liền bị chém đứt. A, một tiếng kêu thảm thiết phát ra, cả con đường im lặng, nhưng mọi người đều biết hai tinh sĩ này là người của cảnh gia phái đến chuyện. Tuy thực lực của Tạ Tinh không tồi, vừa đến đã chém gãy hai chân của tinh sĩ, nhưng nhiều người vẫn nghĩ rũ linh các xong rồi, nên họ liền rời đi để không bị liên lụy. Ngươi biết bọn ta là người của cảnh gia mà còn dám ra tay, ngươi xúc sinh, ngươi chết chắc rồi. Tên tinh sĩ tiếp tục la hét. Thật ồn nào. Tạ Tinh vừa đưa tay lên đã chém chết người tinh sĩ đang la hét. Ngươi... Người tinh sĩ còn lại bắt đầu kinh sợ, hắn không ngờ người này lại dám giết người của cảnh gia. Tạ Tinh vốn muốn hỏi là ai phái đến, bây giờ còn tới hai người, đâu cần để cho một tên rác rưởi ở đây la hét. Lúc này Vương Đấu bị thương không nặng lắm đã đi ra cửa, giúp Trương Minh đưa Từ Bẩm và Vương Di vào trong nhà. Tạ Tinh thấy hai người gặp nguy hiểm đến tính mạng, xem ra cảnh gia ra tay rất độc ác, từ đầu đã có ý định đến giết người. Tạ Tinh lấy ra hai giọt địa tâm linh tử cho hai người. Quả nhiên không lâu sau hai người đã hô hấp trở lại. Tạ Tinh lại đưa thêm hai viên hồi nguyên đan cho họ rồi mới đi ra ngoài cửa nhìn tinh sĩ đang nằm dưới đất. Tên tinh sĩ đó rất là sợ hãi, hắn không ngờ dụ linh các lại có người có thể giết được tinh sĩ dễ dàng như vậy. Đồ vật trong tiệm ta là do ngươi làm vỡ. Tạ Tinh lạnh lùng nói với người tinh sĩ. Người tinh sĩ liền trả lời, phải, không phải. Cuối cùng là phải hay không phải. Tạ Tinh càng nói càng giận, Tạ Tinh càng nói càng đáng sợ. Ta vì mua phải đan dược giả. Người tinh sĩ chưa nói xong thì Tạ Tinh đã chém một đòn vào chân hắn, làm cái chân đứt ra thêm một khúc. Người tinh sĩ lại kêu lên thảm thiết, nhìn thấy ánh mắt lạnh lùng của Tạ Tinh thì không đợi câu nội tiết đã lập tức nói thêm. Là cảnh vũ bảo ta đến, hắn bảo ta mang đan dược giả để hãm hại vũ linh các, mượn cớ giết hết người ở đây, sau đó... Ai là cảnh vũ? Là tứ lão của cảnh gia. Ngươi có thể đi chết được rồi. Tạ Tinh biết được chủ mưu là cảnh gia, ngay cả âm mưu của cảnh gia cậu cũng không muốn nghe đã chém ra một đao. Lúc thu lấy hai túi chữ vật, Tạ Tinh cũng không muốn thu dọn thi thể, mà trực tiếp đi vào cửa tiệm. Đồ đạc trong tiệm loạn thất bát nháo, đan dược linh thảo rơi vãi dưới đất. Tạ Tinh đưa tay lên dọn dẹp sạch sẽ nền đất rồi nói. Sắp tới sẽ phải chiến đấu với cảnh gia để xem ai có thể ở lại ma hồ trấn. Thắng bại chưa rõ thì tạm thời không cần buôn bán, mọi người về nhà trước đi. Lúc này Tư Bẩm đã tỉnh lại, thấy Tạ Tinh liền nói. Cảnh gia đã tìm đến, Tạ huynh đệ, mình sớm rời khỏi ma hồ trấn đi thôi. Vậy sau khi có thực lực chúng ta lại quay về. Ý, hai tinh sĩ lúc nãy đâu? Bị Duyệt Ca giết rồi. Trương Minh bây giờ đang kích động, khi chính mắt nhìn thấy Tạ Tinh chỉ đưa tay lên đã giết chết được hai tinh sĩ. Đi. Tạ Tinh vừa phát hiện đã có 7-8 người chặn đường, không ngờ có 4 tinh giả, 3 tinh sĩ, thậm chí có 1 tinh tướng. Tạ Tinh cười lạnh, xem ra mấy năm nay cảnh gia phát triển rất tốt, bồi dưỡng ra nhiều tinh sĩ như vậy. Sao, dám giết người của cảnh gia, lại không dám ở lại? Với tinh tướng bước đến nói. Chương 122, thị trưởng của ma hồ trấn. Tạ Tinh nhìn mấy người trước mặt trong lòng cười thầm. Chỉ là một tinh tướng mà dám đi kiếm chuyện với cậu, cũng quá xem thường cậu rồi. Tuy muốn thử uy lực của vô cực thần tú quyền, nhưng nghe Miêu Dung nói cảnh gia có thể có tinh sư, chiêu này còn chưa thuần thục, nên giữ lại đối phó với tinh sư sẽ tốt hơn. Không thể cho người khác biết trước cậu còn có chiêu này. Tạ Tinh biết đã đến bước này thì không cần phải nói lý lẽ, chỉ có thể xem nắm đấm của ai mạnh hơn. Cậu vốn không muốn nói nhiều với người tinh tướng này, nên đưa tay lên chém ra mười mấy phát tinh đao. Giết người phải nhanh, đó là kinh nghiệm mà Tạ Tinh rút ra được. Một tinh tướng lại muốn xử lý cậu, hay hắn cầm một hạ phẩm bảo khí là một cây búa. Đùng đùng, cây búa đánh thẳng vào tinh mang của Tạ Tinh, làm cho tinh mang có chút rung chuyển. Tạ Tinh nghe thấy tiếng vỡ nứt, trong lòng nghĩ cây búa khá là mạnh mẽ, chỉ cần đánh thêm hai cái thì tinh mang sẽ không chịu được. Người tinh tướng thấy cây búa không đánh vỡ được tinh mang liền sợ hãi, có một cảm giác không tốt. Quả nhiên phía sau truyền đến những tiếng kêu thảm thiết. Người tinh tướng nhanh chóng lấy ra tấm khiên cực phẩm pháp khí, nhưng một cảm giác lạnh thấu xương truyền đến từ bên dưới tấm khiên đi vào cơ thể hắn. Tuy không biết là cái gì, nhưng người tinh tướng cảm thấy không lành. Mười mấy tinh đao đánh vào tấm khiên khiến hắn thấy mình yếu đi. Người tinh tướng muốn lập tức rút lui, nhưng mà người trước mặt không ngừng tấn công cũng không hề nói chuyện. Nhưng tinh tướng vừa lùi mấy bước, trên người đã cảm thấy rất đau. Tinh lực trong người như là dòng suối không ngừng chảy ra thì chỉ một lát đã cạn kiệt. Trong lòng sợ hãi, người tinh tướng cảm thấy cái khiên trở nên nặng nề vô cùng. Tấm khiên rớt xuống đất, lại thêm một đợt công kích, những người đi theo hắn cũng đều gục xuống. Tạ Tinh thở dài, nếu như không dùng vô ảnh châm thì ít nhất phải đánh hết nửa ngày với người tinh tướng này mới giết được hắn. Nhìn từ ngoài thấy rất đơn giản, nhưng sự thật lại không như vậy. Vô ảnh châm tuy tốt nhưng mà đối đầu với tinh sư thì vẫn còn kém. Nếu như thêm vào đàm thạch thì coi như hoàn mỹ, chắc chắn có thể đối đầu với tinh sư, thậm chí tinh tông. Trương Minh và Tử Bẩm thấy Tạ Tinh giết hết 8 người tu tinh giả, trong đó còn có tinh tướng thì nhìn chằm chằm vào cậu. Sau đó Trương Minh nói, Duyệt ca, Hưng đã giết tinh tướng. Tạ Tinh gật đầu nói, chúng ta nhanh chóng trở về, dùng trận pháp để đối phó với họ. Nghe nói còn có tinh sư, lần sau người cảnh gia đến nữa thì sẽ không khinh địch đâu, sẽ là một trận đánh lớn. Những người xung quanh thấy Tạ Tinh giết một tinh tướng và ba tinh sĩ, nên ra Lũ Linh Các không phải chán sống mà là có thực lực đối đầu với cảnh gia. Chỉ qua một lúc thì đã có người bàn luận, thậm chí mở sòng để cược xem ai là người thắng. Tạ Tinh vừa mới đóng cửa Lũ Linh Các thì lại thấy có hai người đến, không ngờ lại là phụ nữ. Người thiếu phụ mặc bộ đồ màu xanh, Tạ Tinh biết đó là Miêu Dung, nhưng mà người thiếu nữ thì Tạ Tinh rất lâu mới nhận ra là Miêu Thanh. Không ngờ thay bộ đồ nữ lại thanh tú như vậy, làn da cũng trở nên trắng trẻo hơn. Cô là Tiểu Thanh, nhìn rất đẹp, sao phải mặc đồ nam? Tạ Tinh cười nói. À, Tiểu Thanh, đệ là nữ. Tư Bẩm nghe Tạ Tinh nói liền lập tức nhận ra Tiểu Thanh, rất kinh ngạc, không ngờ người cùng cả bọn mạo hiểm mấy năm qua lại là con gái. Thảo nào lúc trước Tiểu Thanh có chút kỳ lạ, nhưng bây giờ đã hiểu. Đúng vậy, đội trưởng, Minh không sao chứ? Tạ đại ca, những người này... Miêu Thanh chỉ mười mấy thi thể nằm dưới đất. À, người này là Cảnh Úy Liêu, là một tinh tướng, sao lại chết ở đây? Miêu Dung nhìn người tinh tướng bị giết, trong lòng kinh ngạc. Cảnh Úy Liêu là tinh tướng thực lực không tồi, cô dù đánh lén cũng không thể giết được người này, là ai giết hắn? Là Duyệt ca giết, Duyệt ca tùy ý đưa tay, vô số đao quang kiếm ảnh phát ra. Trương Minh còn đang kể thì Tạ Tinh vỗ đầu y nói, đi về trước rồi nói. Mọi người về đến nhà của Tư Bẩm, ánh mắt nhìn Tạ Tinh đã thay đổi, có thể giết một tinh tướng nói lên rằng thực lực của cậu ít nhất cũng là tinh tướng. Tạ Tinh lắc đầu, đối với họ thì cậu cũng không có cách nào, chỉ nói, từ đại ca, chúng ta là huynh đệ, tuy tu vi của đệ cao hơn, nhưng tin rằng mọi người cũng nhanh chóng đuổi kịp, không cần phải xa lạ như vậy. Được, Tư Bẩm đa quả nhiên không nhìn nhầm người. Tạ huynh đệ, chỉ cần đệ không xem thường huynh thì chúng ta mãi là huynh đệ. Tư Bẩm ngồi dậy, vết thương trên người đã lành, xem ra hiệu quả của địa tâm linh tử rất tốt. Đám người Trung Minh còn có chút e ngại, nhưng mà đã tốt hơn nhiều. Chỉ có Miêu Thanh trong mắt đầy ngưỡng mộ, Tạ Tinh cười không lớn. Cũng chỉ cỡ họ mà thôi, lại có thể giết được tinh tướng. Cậu quá lợi hại, lại còn là một luyện đan sư, thậm chí có thể bày trận pháp, cậu làm sao mà học được? Tạ Tinh là chiến hữu sinh hoạt lâu ngày nên cũng không cảm thấy mình có bản lĩnh gì đáng kinh. Rất nhanh mấy người khác cũng không còn gì e ngại, bắt đầu nói cười cười. Duyệt ca, cảnh gia thật sự có tinh sư sao? Vương Vi lo lắng hỏi. Y lo lắng cũng có lý, tinh tướng và tinh sư khoảng cách rất lớn, có thể nhanh chóng giết tinh tướng nhưng không chắc sẽ giết được tinh sư. Nếu như cảnh gia có tinh sư thì khá là phiền phức. Chắc sẽ không sai đâu, ta đã giám sát 3 năm, cảnh gia chắc chắn có tinh sư, chỉ là người tinh sư không ở trong cảnh gia, nhưng mỗi năm đều đến lấy linh thảo, còn có những thứ khác. Miêu Dung đáp. Tạ Tinh nhìn Miêu Dung, trông nó nghĩ người phụ nữ này quả là lợi hại. Ở đây hết 3 năm luôn tìm kiếm cơ hội. Dũ Linh Các vừa mới mở đã lập tức thấy được cơ hội. Thật là một phụ nữ vừa có nhẫn nại vừa có tâm cơ. Nếu như Miêu tỷ nói không sai, vậy chắc Cảnh Gia đang đợi người tinh sư đến rồi mới động thủ. Nên nói chỉ cần người tinh sư đến thì Cảnh Gia nhất định sẽ đến. Tạ Tinh nói tiếp. Trương Minh bắt đầu hoảng sợ, mở miệng nói. Vậy làm sao đây? Hay chúng ta nhân lúc người tinh sư chưa đến thì dọn sạch Cảnh Gia trước? Tạ Tinh lắc đầu nói. Đừng nói là chúng ta có thể dẹp Cảnh Gia hay không. Cho dù có thể thì chỉ sau khi đánh một trận với Cảnh Gia xong, người tinh sư đến thì chỉ có thể chờ chết. Với lại, chúng ta có thể bố trí trận pháp, không lẽ Cảnh Gia không biết? Bây giờ, việc thứ nhất không phải là làm sao để đối đầu tinh sư, không chỉ có tinh sư. Không có tinh sư thì Cảnh Gia sẽ không còn uy hiếp, chỉ có thể đợi người đến dẹp. Tạ Tinh còn chưa ngông cuồng đến nỗi đi kiếm chuyện với một tinh sư. Cho dù biết tinh sư Cảnh Gia sẽ qua đây, Tạ Tinh đã giết người của Cảnh Gia. Nếu như Cảnh Gia có tinh sư thì tuyệt đối sẽ không nhẫn nhịn. Bây giờ cậu đang nghĩ cách để giết người tinh sư sắp xuất hiện. Đánh đơn chiến thì sẽ không phải đối thủ của hắn. Cậu phải bố trí mấy đạo trận pháp, còn có 2 sát trận. Nếu như mượn sức của sát trận, chưa chắc cậu không giết được tinh sư. Nhưng đáng tiếc là vô ảnh châm để đánh lên. Nhưng đáng tiếc là vô ảnh châm để đánh lén chưa luyện chế kịp. Nếu như thêm đàn thạch thì sẽ có tỷ lệ thắng cao hơn. Lúc này người phụ trách kinh cửa là Vương Đấu đi vào nói. Duyệt ca, thị trưởng của ma hồ trấn cần gặp huynh, có cho hắn vào không? Tạ Tinh suy nghĩ, bây giờ là lúc đại chiến Vũ Linh Các và Cảnh Gia, thị trưởng chắc là lúc một bên để đợi thời cơ, nhưng giờ sao lại đến? Trừ khi người thị trưởng muốn đứng hẳn về một phe đó, gia nhập bên Tạ Tinh là chuyện không thể. Dù gì cậu cũng là người ngoài, vậy chỉ có một khả năng. Nhưng thị trưởng là người của Cảnh Gia, gọi hắn đi vào. Tạ Tinh cũng muốn xem thử thị trưởng ở Ma Hồ Trấn là ai, cậu còn muốn ở lại đây nửa năm, quen biết được thị trưởng cũng tốt. Theo Tạ Tinh nghĩ, người thị trưởng ở đây chắc giống như một người quan ở địa cầu cậu đã gặp qua. Quá nhiều quan đốn trong quân đội. Có lẽ là một con heo mập tham lam. Nhưng khi gặp người thị trưởng thì đã làm đổ nát cách suy nghĩ của cậu. Ốm nhom không nói, nhìn giống như một tin trộm. Nếu như không phải Vương Đấu nói người này là thị trưởng thì cậu tuyệt đối không tin. Thấy Tạ Tinh kinh ngạc nhìn mình, người thị trưởng nói. Tại hạ là thị trưởng Ma Hồ Trấn. Tại hạ là thị trưởng của Ma Hồ Cốc Thiên Đông Phương, rất vui được gặp các chủ Vũ Linh Các. Giọng nói rất vang, Tạ Tinh một lần nữa lại sai lầm. Thật không thể trông mặt nó bắt hình dong. Nếu như không phải chính mắt thấy hắn nói thì cậu cũng không tin được giọng nói này phát ra từ hắn. Nhưng Tạ Tinh lập tức biết mình đã thất lễ, liền tiến lên xin lỗi. Ta tên Tạ Duyệt, không biết thị trưởng đại giá Quan Lâm có gì chỉ giáo. Chỉ giáo thì không dám, chỉ là nghe nói Vũ Linh Các và Cảnh Gia có chút mâu thuẫn nên muốn đến hòa giải. Mọi người đều sinh hoạt trong Ma Hồ Trấn, sau này còn thường xuyên gặp nhau. Nói đến đây, Thiên Đông Phương dừng lại một chút. Tạ Tinh nhìn hắn, cậu giết người của Cảnh Gia, nói hòa giải là hòa giải sao? Từ đây xem ra Thiên Đông Phương khẳng định là từ Cảnh Gia mời, hoặc là người của Cảnh Gia, nhưng Tạ Tinh không tin Cảnh Gia sẽ hóa giải thù hận này.